là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. Cùng dự có đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri các xã Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình đã kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình quan tâm thu hút các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ thành phẩm để tiêu thụ sản phẩm lâm sản cho nhân dân. Vì hiện nay, các xưởng chế biến gỗ rừng trồng của tư nhân trên địa bàn các xã vùng Đông Hồ Thác Bà làm ra sản phẩm gỗ ván bóc, bán thành phẩm với khối lượng rất lớn nhưng giá bán ra lại quá thấp, không ổn định. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa và nghĩa trang trên địa bàn các xã để đảm bảo cho việc quản lý và sử dụng lâu dài. Trong lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tuyến tỉnh lộ 170 đoạn qua địa phận xã Vĩnh Kiên vừa được tu sửa, nâng cấp nhưng nhiều đoạn đã bị lún đứt. Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm mở rộng và sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Hoàng Thi. Đây là tuyến đường nối liền giao thông giữa các xã thuộc khu vực Đông Hồ Thác Bà với trung tâm huyện, nhưng hiện đường đã bị xuống cấp trầm trọng, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh sớm khởi công sửa chữa nâng cấp tuyến đường Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh và nhân dân các xã cam kết sẽ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công dự án. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cử tri huyện Yên Bình đề nghị nhà nước và cấp có thẩm quyền xem xét nâng mức lương, đặc biệt là các chế độ ưu đãi cho cán bộ y tế cấp xã. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Trung ương sớm có kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi để đảm bảo phòng chống dịch một cách tốt nhất. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu trao đổi, tiếp thu làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri các xã của huyện Yên Bình, đồng thời sẽ chỉ đạo ngành chức năng và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là nâng cấp, cải tạo sửa chữa các tuyến đường tại huyện Yên Bình để phục vụ giao thương phát triển kinh tế. Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu đề xuất với các bộ, ngành trung ương nâng mức lương, chế độ ưu đãi ngành cho cán bộ y tế trong tình hình dịch bệnh, hỗ trợ công tác phí cho trưởng các chi đoàn, chi hội ở cơ sở. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chia sẻ với những khó khăn đối với các xã vùng Đông Hồ của huyện Yên Bình, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Với cương vị là người lãnh đạo đứng đầu Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy luôn băn khoăn chăn trở và sẽ có những định hướng lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đối với các xã vùng Đông Hồ nói riêng và huyện Yên Bình nói chung trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị huyện Yên Bình cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ có tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, khu cụm công nghiệp, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền và huyện Yên Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đặc biệt cần phát huy tinh thần tự nguyện hiến đất mở đường, giải phóng mặt bằng khi triển khai các công trình dự án trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị huyện Yên Bình cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đồng thời thông tin nhanh đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2021, một số định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm cũng như trong thời gian tới.
Tổng chi ngân sách 9 tháng năm 2021 của tỉnh Yên Bái là hơn 8.700 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh luôn quan tâm dành nguồn lực để ưu tiên cho đầu tư phát triển với tổng nguồn lực trong 9 tháng đạt hơn 2.400 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, rất nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm, kè chống lũ, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, điện đường, trường trạm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được khởi công xây dựng, qua đó đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết khó khăn, mùa mưa kéo dài, địa hình phức tạp, nhưng các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có nhiều giải pháp, đặc biệt là chủ động trong công tác phòng chống bão lũ, nên tiến độ hầu hết các công trình đều đảm bảo kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên. Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh được thi công trên địa bàn huyện Trạm Tấu, công trình đường nối từ thị trấn Trạm Tấu đi huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đang được các nhà thầu chạy đua với thời gian để hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đảm nhiệm thi công gói thầu số 7. Thời gian này, công ty đang tập trung nhân lực tập kết vật liệu xi măng cát sỏi tại chân công trình. Để công trình sớm hoàn thành, nhà thầu đã tổ chức thi công cuốn chiếu, đó là nền đường làm xong đến đâu sẽ đổ bê tông đến đấy. Ông Đỗ Hải Nguyên, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho hay.
Trong quá trình thi công thì do cái địa hình nó phức tạp, khó khăn nên là về đường vận chuyển vật liệu này, hay là về thời tiết nên là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà thi công của công ty. Nhưng như thế thì công ty cũng đã tập trung về máy móc và con người cũng huy động làm thêm ca để đảm bảo là công trình sẽ nhanh nhất đưa vào khai thác sử dụng, và cố gắng là cũng theo cái chủ trương của công ty là của chủ đầu tư và các bên là cũng đến Tết Nguyên đán năm 2022.
Công trình đường Trạm Tấu đi Bắc Yên có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 16 km. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết và địa chất không ổn định nên tiến độ thi công công trình đang chậm so với tiến độ đề ra. Hiện nay chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện có các giải pháp thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công đến đâu chắc đến đó, phần đầu công trình sẽ hoàn thành vào tháng 1 2022. Là địa bàn vùng cao, vào mùa mưa thường kéo dài và thường xuyên xảy ra lũ sạt lở đất. Chính vì thế mà các nhà thầu tham gia xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Trạm Tấu cũng lường trước những tác động do thời tiết gây ra. Với trên 20 dự án công trình lớn nhỏ hiện đang được thi công trên địa bàn huyện, thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện đang tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và chủ động triển khai các phương án về phòng chống bão lũ. Anh Vũ Văn Thắng, chỉ huy trưởng thi công công trình, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái, đang đảm nhận thi công một số công trình trên địa bàn huyện Trạm Tấu cho biết.
Cũng gặp rất nhiều khó khăn. Anh em ở các như ban này, rồi bên cán bộ, giám đốc, ban giám đốc công ty 2 này, là cũng rất sức tạo điều kiện mà cũng giám sát và những viên công trường là cũng đôn đốc anh em là cố gắng cho nó kịp tiến độ, đảm bảo an toàn cho 60 công nhân ăn ở tại chỗ. Rồi gặp trong lúc mưa gió thì anh em người ta có thể là vào trong hoàn thiện, mưa gió thì anh tận mưa rào thì anh em ra ngoài.
Năm nay do yêu cầu của tỉnh về giải ngân vốn xây dựng cơ bản phải đạt tỷ lệ cao để hoàn thành nhiệm vụ này, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các đơn vị thi công phải đảm bảo khối lượng, tiến độ theo kế hoạch hợp đồng để sớm giải ngân nguồn vốn. Về vấn đề này, ông Bùi Mạnh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu cho biết.
Trên địa bàn huyện Trạm Tấu thì nó là cái địa bàn vùng cao, thường xuyên xảy ra mưa gió, lũ quét, nhất là thi công trong mùa mưa bão. Thì Ban Quản lý Dự án cũng đã chỉ đạo các nhà thầu là nghiêm túc chấp hành những cái nội quy định an toàn lao động. Cái nhất và thứ hai để đảm bảo cái tiến độ thi công trong mùa mưa lũ thì ban quản lý cũng đã chỉ đạo các nhà thầu là thường xuyên là cập nhật thời tiết, sau đó là để vận chuyển vật liệu đến chân công trình làm sao kịp thời. Cái thứ nhất, cái thứ hai là thường về mùa mưa lũ thì khó khăn nhất là về thi công đường giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi, thì ban đã chỉ đạo các nhà thầu là tận dụng tối đa những ngày nắng, những ngày có thể thi công được để đẩy nhanh tiến độ thi công, phân chia tổ đội rõ ràng và cập nhật cái tiến độ thi công theo cái chỉ đạo của tỉnh, của huyện.
Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang trong mùa mưa bão. Do tính chất của việc thi công xây dựng thường ở ngoài trời, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Do vậy, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện Trạm Tấu thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình và có giải pháp chỉ đạo kịp thời để các công trình sớm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng.
Thực hiện kế hoạch số 19 của tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021, qua khảo sát đánh giá sơ bộ đến nay, toàn tỉnh đã có 4.062 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 92% so với chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, các địa phương triển khai kế hoạch số 118 của Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo.
đến nay toàn tỉnh đã khởi công mới 220 ngôi nhà, trong đó đã hoàn thành 203 nhà, đang hoàn thiện 17 nhà và 3 nhà chưa khởi công, tổng kinh phí là trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đã vận động ủng hộ các tổ chức cá nhân gần 6 tỷ đồng để hỗ trợ làm mới và sửa chữa 218 nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, không thuộc danh sách hỗ trợ theo kế hoạch số 118 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 199 nhà, đang hoàn thiện 19 nhà.
Chi hội khuyến học tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên vừa khai trương phòng đọc sách báo cộng đồng và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Với sự giúp đỡ của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên, phòng đọc sách báo cộng đồng tại tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã có 500 đầu sách, đảm bảo sự phong phú đa dạng về thể loại và lĩnh vực. Người dân sẽ được tham gia đọc sách báo miễn phí cố định vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Qua đó giúp hình thành thói quen đọc sách tại cộng đồng dân cư, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, nâng cao trí thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong mỗi người dân, đồng thời khắc phục nguy cơ văn hóa đọc đang ngày càng bị mai một do ảnh hưởng của các thiết bị, phương tiện, công nghệ thông minh.
Số liệu thống kê 8 tháng năm 2021, toàn tỉnh có gần 100 trường hợp tảo hôn, trong đó riêng huyện Trạm Tấu có 43 trường hợp. Tảo hôn không chỉ vi phạm luật hôn nhân và gia đình mà còn là rào cản đối với tương lai của các cặp vợ chồng trẻ như học hành dở dang, không nghề nghiệp và nhất là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ khi phải làm vợ trong lúc cơ thể còn chưa phát triển toàn diện. Thực tế cho thấy tảo hôn để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Đây là nguyên nhân và cũng chính là hậu quả của sự nghèo đói, phát triển thiếu toàn diện. Do đó rất cần sự chung tay của toàn xã hội và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương để hạn chế, tiến tới xóa bỏ tình trạng này trong thời gian sớm nhất.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, anh Lục Vân Anh, tổ 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng an toàn sinh học, bền vững, tận dụng tối đa diện tích đất đai của gia đình để trồng rau củ quả trong nhà lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đánh giá nhận xét về mô hình kinh tế trang trại trồng rau củ quả trong nhà lưới của anh Lục Vân Anh, bà Lương Văn Hường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên nói.
Mô hình của anh Lục Vân Anh ban đầu 2.000m2, duy trì nhân rộng đến nay đã mở rộng gần 5.000m2 với nhiều loại rau, quả sạch như cà chua, cà giòn, dưa lê Hàn Quốc, rồi dưa kim thiên vương, rau xanh các loại, phát triển rất là hiệu quả.
Về thị trấn Yên Thế, khi nhắc đến anh Lục Vân Anh, người dân nơi đây ai cũng biết anh là người tiên phong trong việc áp dụng chuyển giao các tiến bộ, khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Bản thân lại đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện. Anh Lục Vân Anh nhận thấy quê hương Lục Yên có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, nhưng bà con ở đây chủ yếu vẫn canh tác theo kiểu truyền thống, nên dễ bị ảnh hưởng của thời tiết, hiệu quả kinh tế không cao. Anh muốn mở ra hướng sản xuất nông nghiệp mới cho hiệu quả kinh tế cao để nhân dân trong thị trấn áp dụng vào canh tác. Dám nghĩ, dám làm, anh Lục Văn Anh quyết định đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại trồng rau củ quả trong nhà lưới cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương. Anh Lục Văn Anh cho biết.
Xuất phát từ vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay, từ đó thì tôi có một ý tưởng làm một cái mô hình rau củ quả sạch. Trước tiên nó là để phục vụ gia đình, sau đó thì tôi thấy nó có một cái hiệu quả, thì bắt đầu là tôi cũng xây dựng, bắt đầu nhân rộng.
Thời điểm bắt tay vào xây dựng mô hình kinh tế trang trại trồng rau củ quả trong nhà lưới vào đầu năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn. Để có vốn xây dựng nhà lưới, anh đã huy động vốn từ bố mẹ, người thân, cộng với tiền tích cóp của bản thân được 300 triệu đồng để đầu tư xây dựng 2.000m2 nhà lưới trên mảnh đất của gia đình để trồng rau sạch. Bên trong có hệ thống điện thắp sáng, hệ thống tưới nhỏ giọt đáp ứng đúng quy chuẩn. Vụ đầu anh trồng các loại rau ăn lá như bắp cải, su hào, cải thảo, sau đó trồng thêm các loại quả như cà chua, dưa lê, dưa lưới, dưa chuột. Vừa làm vừa nghiên cứu, học hỏi, cộng với các kiến thức đã được học, năm 2020, ngoài trồng gối các vụ rau ngắn ngày, anh Lục Văn Anh tiếp tục trồng thêm các loại cây ăn quả ngắn ngày như dưa vàng, dưa kim thiên vương, dưa bao tử. Để cây phát triển nhanh, hiệu quả và giảm được tối đa chi phí, anh sử dụng ong mật để thụ phấn cho hoa. Khi trời âm u, thiếu nắng như thời gian đầu năm, phải thắp bóng đèn để cây có đủ ánh sáng quang hợp. Ở giai đoạn cây ra hoa, anh tỉa bớt lá và nhánh phụ để chất dinh dưỡng tập trung cho thân chính. Và chính hệ thống tưới nhỏ giọt cũng giúp tiết kiệm chi phí nước tưới rất nhiều. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng từ các sản phẩm rau củ quả. Sản phẩm của gia đình anh Lục Văn Anh được nhiều khách hàng ưa chuộng. Anh Lục Văn Anh chia sẻ.
Trong quá trình làm thì cái cơ bản nhất là phải tuân thủ đúng cái quy trình, đó là không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng cái phân bón hóa học mà chủ yếu là sử dụng hoàn toàn là phân hữu cơ.
Ông Tăng Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Tôi thấy chỗ đồng chí Lục Văn Anh là một viên nông dân rất là trẻ, dám nghĩ dám làm, rất là chỉ có tìm tòi học hỏi nghiên cứu để xây dựng cái mô hình trồng cây rau an toàn trong nhà lưới. Trong năm 2019 đến nay, cái mô hình phát triển rất là tốt.
Ưu điểm của việc trồng rau củ quả trong nhà lưới có phần không nhỏ trong việc tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Do có hệ thống lưới bao quanh nên cản trở được côn trùng xâm nhập, hạn chế việc phá hoại, giảm tối đa, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, rau củ quả trồng trong nhà lưới gần như không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, trồng rau dễ dàng đạt tiêu chuẩn an toàn. Việc trồng rau ăn lá rất thích hợp với điều kiện nhà lưới do thời gian sinh trưởng ngắn, hệ số quay vòng nhanh, chăm sóc bón phân đầy đủ, năng suất, hiệu quả cao hơn so với trồng truyền thống. Hệ thống trồng, chăm sóc cây trồng trong nhà lưới hiện đại thực sự mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn so với canh tác truyền thống. Từ hiệu quả kinh tế mang lại cao, đầu năm 2021, anh tiếp tục đầu tư thêm 500 triệu đồng để mở rộng diện tích nhà lưới lên 5.000 m2. Vụ đầu anh trồng dưa, sau khi thu hoạch, anh lại tiếp tục trồng cà chua, nho và dâu tây. Hiện các giống cây này đang sinh trưởng phát triển tốt. Không dừng lại ở đó, với bản tính hay làm và luôn muốn đổi mới, áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Giữa năm 2021, Lục Văn Anh đã đầu tư hơn 100 triệu đồng vào chăn nuôi bò sinh sản, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian sắp tới. Anh Lục Văn Anh chia sẻ.
Trong thời gian tới thì tôi vẫn tiếp tục xây dựng thêm hệ thống nhà màng để nhân rộng cái mô hình, để có một cái mô hình điểm để bà con có thể đến tham quan học hỏi và nhân rộng. Từ cái mô hình đó thì tôi sẽ nhân rộng ra và cũng phát triển thêm kinh tế và cũng tạo thêm cái nguồn lao động cho bà con.
Năng động, dám nghĩ, dám làm, Lục Văn Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm mô hình làm trang trại trồng rau củ quả trong nhà lưới cho tất cả mọi người có nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học. Đây cũng là địa chỉ tin cậy cho nhiều người trẻ đến học hỏi tham quan mô hình. Với nhu cầu tiêu thụ nông sản an toàn ngày càng cao như hiện nay, việc trồng rau củ quả an toàn trong nhà lưới như hộ gia đình anh Lục Văn Anh sẽ giúp người nông dân có lãi cao khi đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh COVID-19, hiện nay các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Lục Yên đang tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đảm bảo vừa kinh doanh, đón khách, vừa phòng chống dịch. Đối với khách sạn Ánh Nguyệt đặt tại tổ dân phố 8 thị trấn Yên Thế, hướng dẫn số 10 của Ủy dân tỉnh Yên Bái hướng dẫn dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 ban hành, giống như được mở nút thắt cho khách sạn. Nếu như trước đây công suất sử dụng trung bình đạt trên 60%, thì từ khi có dịch bệnh bùng phát, khách giảm hẳn chỉ có từ 15 đến 20% số phòng của khách sạn được sử dụng. Hướng dẫn số 10 của Ủy dân tỉnh ban hành không chỉ là niềm vui của khách sạn Ánh Nguyệt mà của tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Lục Yên hiện nay. Bà Nông Thị Luyến, chủ khách sạn Ánh Nguyệt, vui mừng chia sẻ.
Thời gian vừa qua thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách sạn của chúng tôi cũng ảnh hưởng nặng nề cho đến nay. Hôm nay chúng tôi nhận được hướng dẫn số 10 của Ủy ban dân tỉnh hướng dẫn thì chúng tôi tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn như là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách để đảm bảo vừa phát triển du lịch vừa phòng chống dịch.
Cũng tương tự như các khu du lịch điểm nghỉ dưỡng lưu trú khác ở Lục Yên, Sac Ecology thuộc địa bàn xã Lâm Thượng hiện cũng đang hoàn tất các công đoạn theo hướng dẫn để chuẩn bị đón khách. Các phòng nghỉ được bài trí dọn dẹp sạch sẽ, cảnh quan được dọn dẹp tươm tất. Đặc biệt, việc chuẩn bị điểm rửa tay, xà phòng, dung dịch rửa tay khô chứa cồn đều được chủ cơ sở trang bị đầy đủ. Mới thành lập được hơn một năm, khu nghỉ dưỡng sinh thái này có 8 phòng nghỉ, nhưng thời gian qua hầu như cũng phải nằm im do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bởi vậy, hướng dẫn số 10 của Ủy ban tỉnh ban hành giống như cánh cửa được mở ra cho Sac Ecology. Bà Hoàng Thị Sinh, chủ cơ sở nghỉ dưỡng sinh thái Sac Ecology xã Lâm Thượng cho biết.
Chuẩn bị đón khách thì chuẩn bị những như là đồ dùng gia đình, rồi thì phòng cho khách nghỉ dưỡng này, cũng là thực phẩm để bảo đảm được tốt hơn phục vụ khách, nước rửa tay khử khuẩn này, rồi thì các phòng khách làm sao cho nó thật chú đáo.
Hai năm qua, hoạt động du lịch ở Lục Yên cũng như trong tỉnh trong nước hầu như nằm im bởi dịch COVID-19. Những nỗ lực của các ngành các cấp đã đưa chúng ta vào vùng xanh trên bản đồ COVID-19. Niềm vui đó còn được nhân lên khi ngày 17 tháng 8 năm 2021, Ủy ban tỉnh ban hành hướng dẫn dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Ngay khi có hướng dẫn của tỉnh, Ủy ban huyện Lục Yên đã ban hành công văn chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, các xã thị trấn thực hiện. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã thành lập đoàn đến 19 cơ sở lưu trú để hướng dẫn thực hiện, đồng thời phối hợp với các xã thị trấn kiểm tra và hướng dẫn các homestay, nhà nghỉ thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Đồng chí Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban huyện Lục Yên cho biết thêm.
Trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì chúng tôi chỉ đạo rất là quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các điểm du lịch phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch. Cùng với đó thì phải đảm bảo được cái vấn đề an toàn trong phát triển du lịch. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã đề ra rất nhiều các giải pháp để đảm bảo cho cái việc phát triển du lịch xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc nhưng cũng sẽ giữ được vùng xanh của tỉnh Yên Bái. Lục Yên cũng đề ra các giải pháp để cùng với rất nhiều các huyện, thị, thành phố trong tỉnh khắc phục được những cái khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay khi mà diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn ra khá là phức tạp.
Trước khi có dịch COVID-19 xuất hiện, trung bình mỗi năm huyện Lục Yên đón khoảng 28.000 lượt khách du lịch. Doanh thu từ du lịch có đóng góp ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của huyện. Với hướng dẫn của Ủy ban tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên đang nỗ lực khôi phục du lịch trong điều kiện dịch bệnh với mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng hướng dẫn, hiện nay các cơ sở lưu trú, du lịch nghỉ dưỡng homestay trên địa bàn huyện Lục Yên đã sẵn sàng đón du khách. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 8 vụ tai nạn và va chạm giao thông, hậu quả bị thương 7 người, hư hỏng 2 xe ô tô, 11 xe mô tô, thiệt hại ước 71 triệu đồng. Giảm 4 vụ, giảm 2 người chết, 4 người bị thương so với cùng kỳ. Về giao thông đường thủy, trong 9 tháng năm 2021 không xảy ra va chạm và tai nạn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, huyện Lục Yên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Lục Yên đã thực hiện tuần tra kiểm soát đường bộ 329 ca với 1.695 lượt cán bộ tham gia, bằng 6.598 giờ tuần tra. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Lục Yên đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.988 trường hợp, trong đó có 111 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 3 trường hợp vi phạm về ma túy, tạm giữ 29 xe ô tô và 582 xe mô tô, tước giấy phép lái xe ô tô 13 trường hợp, xe mô tô 176 trường hợp, tổng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 2.062 trường hợp, tổng số tiền xử phạt là 1.790 triệu đồng. Thực hiện tuần tra kiểm soát đường thủy nội địa 3 ca với 15 lượt cán bộ tham gia, bằng 100 giờ tuần tra, phát hiện lập biên bản 14 trường hợp vi phạm, xử lý 10 trường hợp, nộp ngân sách 1,5 triệu đồng. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, Công an huyện Lục Yên đã phối hợp với các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các buổi ngoại khóa về an toàn giao thông ngay từ đầu năm học, các nhà trường tăng cường phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý nhắc nhở con em việc sử dụng xe đạp điện, xe gắn máy đến trường. Trong đó đã phối hợp với 3 trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền cho 120 cán bộ giáo viên và 1.792 học sinh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các tổ chức chính trị xã hội các cấp thường xuyên lồng ghép tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông đến đông đảo nhân dân và hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, đoàn thể, họp thôn, tổ dân phố. Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện tăng cường các chuyên mục về an toàn giao thông, treo các băng rôn khẩu hiệu, xây dựng các vở kịch về an toàn giao thông. Ngoài ra còn tuyên truyền luật giao thông đường bộ trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã thị trấn. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép bằng xe lưu động được 40 lượt. Huyện đoàn Lục Yên duy trì hoạt động 25 mô hình cổng trường an toàn giao thông với trên 200 lượt tình nguyện viên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở đoàn xã thị trấn, các chi đoàn, thôn bản tuyên truyền lồng ghép về trật tự an toàn giao thông cho trên 8.200 đoàn viên thanh niên, phối hợp thực hiện 38 tuyến đường thắp sáng đường quê, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào ban đêm. Anh Đông Thanh Sơn, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết.
Huyện đoàn Lục Yên cũng đã phối hợp tốt với lại công an huyện Lục Yên để triển khai nhiều cái hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên cũng như là thiếu nhi trên địa bàn huyện. Chúng tôi cũng đã triển khai đến các chi đoàn, đặc biệt là các đoàn trường, phối hợp với lại liên đội để triển khai cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Qua đánh giá thì mô hình cổng trường an toàn giao thông thì cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân cũng như là các em học sinh.
Trong những tháng cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông luôn có những diễn biến phức tạp bởi lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông gia tăng. Nhận định trước tình hình đó, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện chỉ thị 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Chỉ thị số 03 ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tiếp tục giải tỏa hành lang an toàn giao thông, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm xảy ra, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong thời gian tiếp theo và các kỳ nghỉ dài ngày, phấn đấu kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông trên cả 3 lĩnh vực, số vụ, số người chết, số người bị thương, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trên địa bàn huyện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm, Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết.
Để đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện và kiềm chế tai nạn giao thông đáp ứng với nhu cầu vui chơi, đi lại an toàn, thông suốt của nhân dân từ nay đến cuối năm, và đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán, thì Công an huyện Lục Yên tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện, trong đó tập trung vào thực hiện các giải pháp trọng tâm. Đó là thứ nhất là huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, mà trước hết là tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn huyện. Ưu tiên đối với các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh và người dân vùng nông thôn và đồng bào dân tộc. Thứ hai là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý phạm. Trong đó thì tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm nơi mà tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đồng thời đó là xây dựng các chuyên đề và đẩy mạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như về nồng độ cồn, về ma túy, tải trọng phương tiện, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Về thứ ba thì là tiếp tục phát huy hiệu quả cái mô hình tuần tra vũ trang phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự và các lực lượng cảnh sát khác và công an các xã để vừa xử lý mạnh các hành vi vi phạm về trật tự giao thông và vừa nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khác, đảm bảo cái tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lục Yên.
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp của chính quyền, các địa phương, ban ngành, các cấp, sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ của lực lượng chức năng và hơn hết là ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của nhân dân, tin rằng tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ được đảm bảo, giảm thiểu đáng kể các vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.